Góc vườn âm nhạc.
Nhạc sĩ Thanh Tùng ghi dấu ấn sâu đậm với giới trẻ Việt Nam trong thập niên 80 và 90. Khác với những nghệ sĩ cùng thời, những sáng tác của ông tập trung vào đề tài tình yêu với phong cách rất trẻ trung. Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh năm 1948 tại thành phố biển Nha Trang nhưng lớn lên tại Hà Nội theo cha mẹ đi tập kết. Có lẽ vì thế, thành phố biển luôn là nguồn cảm hứng cho những sáng tác tình yêu của ông như Chuyện tình của biển hay Phố biển. Những sáng tác về tình yêu thập niên 80-90 cũng khác nhiều so với những chuyện tình hiện đại. Nhạc sĩ luôn gửi gắm thông điệp tình cảm qua biển cả hay mùa xuân. Thanh Tùng học tập và tu nghiệp tại Nhạc viện Bình Dưỡng, Triều Tiên năm 1971. Lúc trở về Việt Nam, nhạc sĩ được giao vai trò chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam từ năm 1971 đến năm 1975. Ông là người đầu tiên chuyển soạn các ca khúc nhạc nhẹ thành công thành nhạc không lời như bài Con Kênh Xanh Xanh. Không chỉ huy dàn nhạc, ông còn chứng tỏ tài năng sáng tác âm nhạc từ việc viết nhạc lẫn sáng tác ca từ. Trong khi các nhạc sĩ cùng thời né tránh các chủ đề tình yêu lứa đôi, Thanh Tùng là người tiên phong khai phá mảnh đất màu mỡ này. Ngoài đời, tình yêu lớn nhất của ông dành cho người vợ và ba người con. Vợ ông mất sớm khi ông 40 tuổi và để lại gánh nặng chăm sóc con cái. Truyền thông hiếm khi đề cập những bóng hồng khác trong đời ông. Tuy nhiên, bóng dáng những chuyện tình không thể thiếu trên những khung nhạc như Trái tim hoang vu, Câu chuyện nhỏ của tôi. Dễ hiểu thôi, người nhạc sĩ tài hoa còn là một doanh nhân tài giỏi, kinh doanh nhà hàng, bất động sản, nước khoáng. Tình yêu của Thanh Tùng cho âm nhạc luôn trăn trở với những mâu thuẫn. Xa và gần, hợp và tan, hờn ghen và yêu thương, như trong hai ca khúc nổi tiếng Trái tim không ngủ yên hay Em và tôi.
Hát đi em, hát lên những lời trái tim, để với tiếng ca bỗng ta gần nhau thêm. Có tiếng hát ai như cơn gió mát, dọn lên nào là dòng suối trong veo, hay là tôi đang ở trong em đó, như tim em về ngủ trong tim tôi. Cách xa đâu là lãng quên để nhớ.
Về âm nhạc, nhạc sĩ thiết kế những bản nhạc pop ballad chắc tay và theo một khuôn mẫu lý tưởng. Giai điệu bài hát luôn có một sức trẻ kỳ lạ của một người viết làm mới bản thân. Phần đầu luôn là một tông nhạc trầm lắng, khắc khoải về những mâu thuẫn khác biệt. Phần điệp khúc, ông vẽ nên sự bứt phá ngoạn mục về cảm xúc bằng những nốt cao chói sáng. Để rồi khán giả bị thôi miên trong phần kết của bài nồng nàn khó quên với dạo nhạc ngân nga. Lời ca ông viết không xến như bolero, không triết học cao siêu như nhạc Trịnh Công Sơn. Ông đề cập đến tình yêu, nỗi nhớ một cách trực diện, nhưng lãng mạn hóa một cách có tiết chế. Nếu Thanh Tùng là một siêu đầu bếp thì món pop ballad của ông sử dụng thứ gia vị nhẹ nhàng, tinh tế nhất đối với những thực khách khó tính.
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tanh, rồi từng ngày nhớ em.
xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em.
Bên cạnh về tình yêu, Thanh Tùng cũng viết khá nhiều ca khúc về nỗi buồn, sự cô đơn. Nỗi buồn hay sự cô đơn trong nhạc của ông không ủy mị, mà là những khoảng lặng để con người suy ngẫm về nhân tình thế thái. Có thể đó là một sự cô đơn của người cha đơn độc nuôi ba người con, nhớ nhung người bạn đời trong Một Mình, Hoa Cúc Vàng. Ngoài ra, sự cô đơn còn gắn với những ký ức tình yêu không phai màu trong Lối Cũ Ta Về. Nhạc sĩ Trần Tiến đã dành những lời có cánh cho Thanh Tùng. Tôi luôn nghĩ đến nhạc Thanh Tùng như con người của anh ấy là một điệu trưởng sang trọng. Trong âm nhạc có hai điệu trưởng và điệu thứ. Điệu trưởng thường vui, hồn nhiên, mơ mộng, còn điệu thứ thì buồn thảm, cô đơn. Nghe một bài hát của anh ấy, thôi tôi rất thích cái buồn, nỗi buồn trong điệu trưởng. Trong phạm trù cô đơn và nỗi buồn đấy, người nhạc sĩ đã lồng ghép trong một thế giới thiên nhiên tươi đẹp. Ông khắc họa được 4 điểm cốt lõi: sắc, màu sắc, thanh, âm thanh, hương, mùi hương và tình, tình cảm. Thanh Tùng dùng chữ tình như một loại keo gắn kết sắc, thanh, hương thành một bức tranh sinh động nhất về cuộc đời.
Lối cũ ta về, dường như nhỏ lại, trời xanh xanh mãi, một màu ấu thơ. Lối cũ ta về, vườn xưa không còn, hoàng hôn buông xuống, thoảng hương ngập lan. Dù gió có chút lá úa xuống vườn chiều, bước chân ai đem lang thang về cô liêu. Chốn xa xôi kia bao nhiêu kỷ niệm cũ, em đã quên hay là vẫn mang theo? Dù cho bên anh em không còn nữa,
vượt xa khỏi tình yêu hay nỗi cô đơn, những sáng tác của Thanh Tùng còn khắc họa được triết lý cuộc đời như chính cuộc đời ông. 8 năm cuối cuộc đời của Thanh Tùng phải chiến đấu với cơn bão bệnh, tiểu đường và thận. Ông bị tai biến phải ngồi trên xe lăn và mất lúc 68 tuổi, 16 tháng 3 năm 2016. Trước đó, nhạc sĩ từng viết những ca khúc chiêm nghiệm trước nỗi buồn, sự cụ sống và cái chết. Đơn cử như bài Giọt Sương Trên Mí Mắt, ông viết riêng cho con gái khi các thiếu nữ bắt đầu biết yêu, đau buồn trước những biến cố cuộc sống. Em đâu có biết lúc mặt trời sinh ra, mặt trời là nước mắt suốt một đời mẹ cha. Phần interlude giang tấu được phản ánh được tầm nhìn của một nhạc trưởng khi bản rock ballad được thiết kế riêng cho dàn nhạc giao hưởng. Trước một biến cố lớn, chữ tình của người nhạc sĩ vẫn rất mạnh mẽ, lấn át mọi khổ đau.
Khi em cất tiếng khóc chào đời bên nôi, buồn vui như cơn gió thoảng ngoài trời xa xôi. Khi ta bỗng thấy tuổi ngày càng nhiều thêm, cạn khô dòng nước mắt, còn cuộc đời buồn tênh.
Chữ tình của Thanh Tùng mang đến những tia sáng hy vọng cho cuộc sống. Ông cũng phản ánh triết lý đấy trong ca khúc khác mang thiên hướng rock, Cảm Ơn Mùa Thu. Lặng nhìn mặt người sống trong tình yêu, mới thấy dịu dàng làm sao. So với các sáng tác khác, Cảm Ơn Mùa Thu là một bài tương đối khó với âm nhạc cực kỳ trúc chắc. Cho dù viết về tình yêu, nỗi cô đơn hay triết lý cuộc đời, âm nhạc của Thanh Tùng luôn toát lên một chữ tình đặc sắc. Nhờ vậy, những sáng tác của ông trẻ hóa được tâm hồn của khán giả yêu nhạc.